Lại này Nan Đà, nay ông đã biết ở thai khổ, lúc sanh khổ. Ông nên biết phàm người thọ sanh rất khổ não. Lúc sơ sanh hoặc nam hoặc nữ, rơi vào tay người, hoặc trên khăn, chiếu vân vân, hoặc trong nắng hay chỗ râm, hoặc trên xe, hoặc nơi giường, trong lòng người, tất cả chỗ đều chịu sự đau đớn khổ sở, như bò bị lột da đứng giữa vách bị kiến bu, hoặc giữa cây bị sâu cắn, dầu đứng chỗ trống bị nắng gió cũng rất đau khổ. Trẻ sơ sanh cũng vậy, lúc tắm nước nóng chịu khổ rất là bức thiết. Sau khi được sanh, trẻ ấy uống sữa của mẹ mà lớn. Này Nan Đà, đã có nhiều thứ khổ không gì đáng ưa, đâu có người trí mà lại ái luyến sanh tử. Sanh 7 ngày rồi, trong thân ấy có 8 vạn hộ trùng ngang dọc ăn nuốt, có một hộ trùng tên Thực Phát nương tóc ăn tóc, có 2 hộ trùng tên Phục Tàn và Thô Đầu nương đầu ăn đầu, có 1 hộ trùng tên Nhiễu Nhãn nương mắt ăn mắt, có 4 hộ trùng tên Khu Trục, Bôn Tẩu, Ốc Trạch và Viên Mãn nương ốc ăn ốc, có 1 hộ trùng tên Đạo Diệp nương tai ăn tai, có 1 hộ trùng tên Tàn Khẩu nương mũi ăn mũi, có 2 hộ trùng tên Giao Trịch và Biến Trịch nương môi ăn môi, có 1 hộ trùng tên Mật Diệp nương răng ăn răng, có 1 hộ trùng tên Mộc Khẩu nương chân răng ăn chân răng, có 1 hộ trùng tên Châm Khẩu nương lưỡi ăn lưỡi, có 1 hộ trùng tên Lợi Khẩu nương cuốn lưỡi ăn cuốn lưỡi, có 1 hộ trùng tên Thủ Viên nương nướu ăn nướu, có 2 hộ trùng tên Thủ Võng và Bán Khuất nương bàn tay ăn bàn tay, có 2 hộ trùng tên Đoản Huyền và Trường Huyền nương bắp tay ăn bắp tay, có 2 hộ trùng tên Cận Tý và Viễn Tý nương cánh tay ăn cánh tay, có 2 hộ trùng tên Dục Thôn và Dĩ Thôn nương yết hầu ăn yết hầu, có 2 hộ trùng tên Hữu Oán và Đại Oán nương ngực ăn ngực, có 2 hộ trùng tên Loa Bối và Loa Khẩu nương thịt ăn thịt, có 2 hộ trùng tên Hữu Sắc và Hữu Lực nương máu ăn máu, có 2 hộ trùng tên Dũng Kiện và Hương Khẩu nương gân ăn gân, có 2 hộ trùng tên Bất Cao và Hạ Khẩu nương xương sống ăn xương sống, có 2 hộ trùng đồng tên Chỉ Sắc nương mỡ ăn mỡ, có 1 trùng tên Hoàng Sắc nương hoàng ăn hoàng, có 1 hộ trùng tên Chơn Châu nương thận ăn thận, có 1 hộ trùng tên Đại Chơn Châu nương eo lưng ăn eo lưng, có 1 hộ trùng tên Vị Chí nương lá lách ăn lá lách, có 4 hộ trùng tên Thủy Mạng, Đại Thủy Mạng, Châm Khẩu và Đao Khẩu nương ruột ăn ruột, có 5 hộ trùng tên Nguyệt Mãn, Nguyệt Diện, Huy Diệu, Huy Diện và Biệt Trụ nương hông bên hữu ăn hông bên hữu, có 5 hộ trùng đồng tên trên nương hông bên tả ăn hông bên tả, có 4 hộ trùng tên Xuyên Tiền, Xuyên Hậu, Xuyên Kiên và Xuyên Trụ nương xương ăn xương, có 4 hộ trùng tên Đại Bạch, Tiểu Bạch, Trùng Vân và Xú Khí nương mạch ăn mạch, có 4 hộ trùng tên Sư Tử, Bị Lực, Cấp Tiễn và Liên Hoa nương sanh tạng ăn sanh tạng, có 2 hộ trùng tên An Chí và Cận Chí nương thuộc tạng ăn thuộc tạng, có 4 hộ trùng tên Diêm Khẩu, Uẩn Khẩu, Võng Khẩu và Tước Khẩu nương đường tiểu ăn nước tiểu, có 4 hộ trùng tên Ưng Tác, Đại Tác, Tiểu Hình và Tiểu Thúc nương đường đại ăn phẫn, có 2 hộ trùng tên Hắc Khẩu và Đại Khẩu nương vế ăn vế, có 2 hộ trùng tên Lại và Tiểu Lại nương gối ăn gối, có 1 hộ trùng tên Ngu Căng nương bắp chân ăn bắp chân, có 1 hộ trùng tên Hắc Hạng nương bàn chân ăn bàn chân. Này Nan Đà, thân này rất chán sợ, nó thường có 8 vạn hộ trùng ngày đêm cắn ăn, vì thế mà làm cho thân nóng khổ, gầy ốm, mỏi mệt, đói khát, lại còn tâm có nhiều khổ não, lo rầu chết ngất, nhiều bệnh phát hiện không lương y trị lành được. Này Nan Đà, người trí đâu có ở trong biển sanh tử ưa thích thân rất khổ này, thân ấy lại còn bị các thần bệnh bắt giữ, đó là Thiên Thần, Long Thần, Bát Bộ Thần và các quỷ thần, các ly mị bắt giữ, hoặc bị nhật nguyệt tinh thần làm tổn, các quỷ thần ấy làm bệnh hoạn, bức não thân tâm khó nói hết. Này Nan Đà, có ai ở sanh tử thích vào thai mẹ để chịu nhiều đau khổ, sanh thành như vậy, tăng trưởng như vậy, uống máu sữa của mẹ và uống ăn vọng có ý tưởng là ngon lần lần trưởng thành. Dầu cho được an lạc không bệnh, áo cơm dư thừa, sống trăm tuổi, trong đời ấy giấc ngủ gần phân nửa, ban đầu làm trẻ thơ, kế làm đồng tử. Đến trưởng thành, nhiều ưu, bi, hoạn nạn, các bệnh hoạn, đau nhức, vô lượng trăm thứ khổ hành hạ thân ấy khó nói hết. Các khổ trong thân bức não, lúc khó chịu đựng thì chẳng còn muốn sống, có ý tìm chết. Thân như vậy nhiều khổ, ít vui, dầu tạm sống còn tất rồi hoại diệt. Này Nan Đà, phàm sanh đều tử không thường còn, dầu cho uống thuốc tư dưỡng thọ mạng được kéo dài 5 tuổi, chung quy cũng chẳng khỏi tử thần giết chết, đưa qua đất trống. Phải biết sanh sống không đáng vui ưa, tư lương đời sau phải siêng chứa họp, chớ có buông lung, chuyên tu phạm hạnh, chẳng nên lười nhác. Đối với các gia hành, lợi hành, pháp hành, công đức hành, thuần thiện hành, phải thường thích tu tập, hằng quan sát chính mình, lòng ghi nhớ hai nghiệp thiện ác, chớ để sau này phải nói ăn năn, lúc ấy tất cả sở hữu mến ưa đều rời lìa mà theo nghiệp thiện ác đi vào đời sau. Này Nan Đà, thọ mạng trăm năm có 10 vị, tối sơ là âm nhi, vị này nằm trong nôi, thứ hai gọi là đồng tử, làm trẻ nít vui đùa, thứ ba gọi là thiếu niên thọ các dục lạc, thứ tư gọi là thiếu tráng dũng kiện đa lực, thứ năm gọi là thanh niên có trí đàm luận, thứ sáu gọi là thành tựu hay khéo tư lương giỏi làm kế sách, thứ bảy gọi là lần suy giỏi biết pháp thức, thứ tám gọi là hủ mại các việc suy nhược, thứ chín gọi là cực lão không còn làm gì được, thứ mười gọi là trăm tuổi là đúng vị chết. Này Nan Đà, khái quát những đại vị, lược nói có 10 vị như vậy, tính theo 4 tháng làm một mùa, thì trong trăm năm có 300 mùa, xuân hạ và đông đều có trăm mùa, một năm có 12 tháng, tổng số có 1.200 tháng, lấy mỗi nửa tháng làm số, thì có tất cả 2.400 lần nửa tháng, theo 3 mùa thì đều riêng có 800 lần nửa tháng, ngày đêm thì có 36.000, một ngày ăn 2 bữa thì có 72.000 bữa ăn, dầu có sự duyên chẳng ăn cũng ở trong số ấy. Sự duyên chẳng ăn như là vì sân hận mà chẳng ăn, vì gặp khổ mà chẳng ăn, vì cầu chẳng được, vì ngủ, trì trai, chơi đùa mà chẳng ăn, vì sự vụ, vì bệnh mà chẳng ăn. Ăn cùng chẳng ăn cộng lại có tổng số như trên, gồm lúc uống sữa mẹ. Mạng người trăm tuổi Phật nói đã đủ, năm, tháng, ngày, đêm và số uống ăn các ông phải nhàm chán. Này Nan Đà, thân ấy sanh thành trưởng đại có nhiều bệnh hoạn, như là những bệnh đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, răng, cổ, họng, ngực, bụng, tay, chân, hủi, cùi, điên cuồng, sưng thủng, ho suyễn, bệnh phong, hoàn nhiệt, đàm ấm, ngược bệnh, gân cốt đau nhức. Thân người có nhiều bệnh khổ như vậy, lại còn có 101 bệnh phong, 101 bệnh hoàn nhiệt, 101 bệnh đàm ấm, 101 bệnh tổng hợp, cộng là 404 bệnh từ nội thân phát sanh. Này Nan Đà, thân thể ung nhọt, các bệnh hợp thành không tạm thời dừng niệm, niệm chẳng ở lại. Thể chất nó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là pháp bại hoại gần nơi chết mất, chẳng thể bảo tồn yêu cưng được. Này Nan Đà, các chúng sanh còn có sự thống khổ lúc sống, như là bị chặt tay, chân, đầu, móc mắt, thẻo tai, lắc mũi, ngục tù giam cầm, gông xiềng đánh đập khảo tra, đói khát, khổ sở, rét nóng, mưa tuyết, mũi mòng, kiến, rận, gió bụi, ác thú, độc trùng, nhiều thứ bức não, khổ sở, vô lượng vô biên, khó kể hết được. Mà các hữu tình thường ở giữa sự thống khổ như vậy, lại đam mê vui thích, bao nhiêu dục lạc đều lấy khổ làm căn bổn, mà hữu tình chẳng biết rời bỏ, lại đi tìm cầu, ngày đêm bị nung nấu thân tâm nhiễu não, bên trong cháy nóng, không lúc nào nghỉ. Các khổ như là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ thủ uẩn khổ, đi, đứng, ngồi, nằm, bốn oai nghi ấy đều khổ cả, đi mãi, đứng lâu, ngồi lâu, nằm lâu, đều phát sanh đau khổ. Nếu tạm thay đổi oai nghi cho rằng vui sướng, kỳ thiệt chẳng phải vui sướng. Này Nan Đà, những hữu tình ấy đều là bỏ khổ tìm khổ, chỉ là khổ sanh, chỉ là khổ diệt. Các thành nhân duyên nối nhau phát khởi, Đức Như Lai biết rõ nên nói pháp hữu tình sanh tử. Các hành đều vô thường, chẳng phải cứu cánh chân thiệt, là pháp biến hoại chẳng bảo thủ được, phải cầu tri túc, phải rất chán sợ siêng cầu giải thoát. Này Nan Đà, các loài hữu tình trong thiện đạo chỗ sanh bất tịnh, còn phải chịu nhiều thứ đau khổ, kể nói khó hết. Huống là các hữu tình địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh ba ác đạo, có biết bao là thống khổ, không thể chịu được. Lại này Nan Đà, có bốn thứ người nhập thai mẹ. Một là hữu tình nhập trụ xuất thai đều chánh niệm. Hai là hữu tình nhập và trụ chánh niệm, xuất thai chẳng chánh niệm. Ba là hữu tình nhập thai chánh niệm, trụ xuất chẳng chánh niệm. Bốn là hữu tình nhập trụ và xuất thai đều chẳng chánh niệm. Ai là người nhập trụ và xuất thai đều chánh niệm? Như có một loài hữu tình, tánh ưa trì giới, luôn tập hạnh lành, thích làm thắng sự tạo phước, rất giỏi giữ gìn, chất trực chẳng buông lung, có trí huệ lớn, lúc lâm chung, không có gì phải ăn năn, liền thọ sanh. Đây hoặc là bậc dự lưu bảy đời, hoặc là bậc gia gia sáu đời đến hai đời, hoặc là bậc nhất lai, hoặc là bậc nhất gian bất hoàn hướng. Người ấy do trước tu hạnh lành, lúc lâm chung, dầu có khổ não mà tâm chẳng tán loạn, chánh niệm mà chết, lại còn chánh niệm nhập vào thai mẹ, biết rõ các pháp. Phàm đã do nghiệp thọ sanh đều từ các nhân duyên mà được sanh khởi, thường ở cùng chỗ với các ma. Này Nan Đà, phải biết thân này luôn là hang ổ của tất cả bất tịnh, thể chất chẳng thường còn, là vật ngu si dụ gạt kẻ mê. Thân này lấy xương làm cơ quan, gân mạch liền nhau thông các lỗ huyệt, mở xương thịt tủy cùng ràng rịt nhau, dùng da phủ lên để che sự dơ xấu đầy những bất tịnh. Tóc, lông, răng, móng phần bị sai biệt, vì chấp là ngã và ngã sở nên luôn bị bắt kéo đi, chẳng được tự tại. Thường tuôn ra mũi dãi, mồ hôi dơ giấy, nước vàng đàm nhớp, mỡ trĩnh hư rã, thân mật, gan phổi, đại trường, tiểu trường, phẫn tiểu đáng gớm. Còn những loài trùng đầy dẫy khắp nơi, trên dưới các lỗ thường chảy hôi dơ, hai tạng sanh thục, trùm bằng da mỏng, nào khác hầm tiêu. Này Nan Đà, ông phải quan sát, phàm lúc ăn nuốt, răng nhai, nước miếng ngấm nuốt vào cổ họng, tủy ốc hòa chung chảy tân dịch trong bụng, như chó gặm xương khô, vọng cho là ngon, đồ ăn vào bụng ở ngược trở lên lại nuốt trở vào. Này Nan Đà, thân này nguyên từ Yết La Lam, Án Bộ Đà, Bế Thi vân vân, các vật bất tịnh mà được sanh trưởng, anh nhi lưu chuyển nhẫn đến lão tử, luân hồi trói buộc như hố tối tâm, như hầm thúi dơ, thường dùng mặn lạc, đắng cay chua ngọt các thực phẩm để tư dưỡng. Lại lửa trong bụng mẹ đốt nấu thân căn, nồi phẫn bất tịnh thường bị nóng khổ. Lúc người mẹ đi đứng nằm ngồi như bị trói năm chỗ, như bị lửa thui khó chịu nổi, không gì ví dụ. Này Nan Đà, thai ấy dầu bị khổ thiết ở trong hầm phẫn dơ, nhưng do lợi căn nên tâm chẳng tán loạn. Lại có một loại hữu tình bạc phước, thai ở bụng mẹ hoặc ngang hoặc ngược, do nghiệp lực đời trước hoặc do mẹ ăn uống lạnh nóng mặn cay chẳng khéo điều hòa, hoặc uống nước quá lượng, hoặc nhiều làm dâm dục, hoặc nhiều tật bệnh, hoặc hay sầu não, hoặc có lúc trợt té, hoặc bị đánh đập, do đó mà thân người mẹ tăng nóng. Do thân mẹ nóng nên thai như bị thiêu đốt rất khổ sở, do khổ đau nên thai liền động chuyển, do động chuyển nên hoặc thai nằm ngang, nằm úp, sanh ra chẳng được. Có nữ nhân giỏi, dùng dầu tô thoa tay cho vào bụng mẹ, nhẹ nhàng đưa thai về chỗ cũ. Lúc tay họ chạm vào thai thì đứa con ấy rất là đau khổ, như trẻ nhỏ bị lóc da thịt rồi rắc ro lên, đau khổ khó nói được. Dầu bị khổ thống ấy, nhưng vì thượng lợi căn nên chánh niệm chẳng tán, thai ấy ở bụng mẹ chịu khổ như vậy. Lúc sắp sanh, đau khổ mà ra ngoài, do nghiệp phong ấy làm cho hai tay giao hiệp, gân cốt co rút, rất khổ sở, thân thể phanh bầm như sưng thủng, khó chạm đến được, đói khát bức ngặt, tim treo nhiệt não, do nghiệp lực nên có gió thổi xô ra. Đã được ra ngoài, bị hơi gió chạm đến, đau như dao cắt, như đụng lửa than, tay người hay khăn chiếu đụng đến đều rất đau đớn. Dầu bị khổ, nhưng do thượng lợi căn nên chánh niệm chẳng tán loạn, biết nhập thai, ở thai ra ngoài đều rất khổ. Ai là người trí lại ưa thích nhập thai mẹ? Này Nan Đà, ai nhập và trụ thai có chánh niệm, còn lúc xuất thai chẳng chánh niệm? Có hạng hữu tình tánh ưa trì giới, tu tập phẩm lành, thường làm thắng sự tạo phước, tâm họ chất trực, chẳng phóng dật, có ít trí huệ, lúc lâm chung không hối tiếc. Đây hoặc là bậc dự lưu bảy đời, hoặc là bậc gia gia sáu đời đến hai đời, hoặc bậc nhất lai, hoặc bậc nhất gian bất hoàn hướng. Người này do trước đã tu hạnh lành, nên giàu lúc lâm chung các khổ bức ngặt, mà tâm chẳng loạn, lại còn chánh niệm nhập vào thai mẹ, biết rõ các pháp. Do nghiệp sanh ra thì đều từ các nhân duyên mà được sanh khởi, ở bụng mẹ và lúc ra ngoài đều chịu nhiều đau khổ, do trung lợi căn nên nhập thai và trụ thai có chánh niệm, mà lúc xuất thai thì không. Ai là người trí lại thích nhập thai mẹ? Này Nan Đà, ai nhập thai có chánh niệm mà trụ và xuất thai thì không? Có hạng hữu tình tánh ưa trì giới tu tập phẩm lành, thường làm thắng sự tạo phước, tâm họ chất trực, chẳng buông lung, có ít trí huệ, lúc lâm chung không hối tiếc. Đây hoặc là bậc dự lưu bảy đời, hoặc là bậc gia gia sáu đến hai đời, hoặc là bậc nhất lai, hoặc là bậc nhất gian bất hoàn hướng. Lúc lâm chung, dầu nhiều đau khổ, mà tâm chẳng tán loạn, lại còn chánh niệm nhập vào thai mẹ, vì là bậc hạ lợi căn, nên lúc ở thai và lúc xuất thai không chánh niệm. Ai là người trí lại thích vào thai mẹ? Này Nan Đà, ai nhập trụ và xuất thai đều không chánh niệm? Có các hữu tình ưa phá giới, chẳng tu thiện phẩm, thường làm việc ác, tạo nghiệp ác, tâm chẳng chất trực, nhiều buông lung, không trí huệ, tham của, bỏng sẻn, tay luôn co rút, chẳng thể mở văn ban bố cho người, luôn hy vọng lòng chẳng điều thuận, kiến và hành điên đảo, lúc lâm chung hối hận, các nghiệp bất thiện hiện ra, đương lúc chết, rất khổ sở, bức thiết, làm họ tán loạn, chẳng tự nhớ biết, tôi là ai, từ đâu đến, nay đi chỗ nào. Đây gọi là ba thời kỳ nhập thai, trụ thai và xuất thai, đều không chánh niệm. Này Nan Đà, các hữu tình ấy sanh làm người, dầu có vô lượng khổ não như vậy, nhưng là chỗ tốt, trong vô lượng kiếp khó được thân người. Nếu sanh cõi trời, thường sợ trụy lạc, có khổ ái, biệt ly, lúc lâm chung, chư thiên bảo rằng, nguyện ông được thác sanh thiện đạo, đó là trời người. Nhân đạo khó được, xa rời các chỗ nạn chướng lại càng khó. Những gì là ác đạo? Đó là địa ngục đạo, thường bị khổ thiết, khó ví dụ được. Ngạ quỷ đạo tánh nhiều sân hận, không tâm nhu nhuyến, dối gạt, giết hại, lấy máu nhuộm tay, không có tình thương, hình dung xấu xí, ai thấy cũng kinh sợ. Dầu đến gần người, nhưng vì đói khát, nên luôn bị chướng ngại. Bàn sanh đạo, vô lượng vô biên, tạo việc vô nghĩa, việc vô phước, việc vô pháp, việc bất thiện, việc không thuần chất, ăn nuốt lẫn nhau, kẻ mạnh lấn kẻ yếu. Có các bàn sanh, lúc sống, lúc chết, đều ở trong chỗ bất tịnh, phẫn dơ, hôi thối, tối tăm, hoặc có loại tạm ra ánh sáng, như ong, bướm, muỗi, ruồi, kiến, mối, rận, rệp. Ngoài ra có vô lượng vô biên giống sanh trưởng thường tối tăm, do vì chúng nó ở đời trước là kẻ ngu si chẳng nghe kinh pháp, phóng túng nơi ngũ dục, tạo nghiệp ác nên sanh trong các loài thọ, lấy khổ ngu mê tâm tối. Này Nan Đà, lại có vô lượng vô biên bàn sanh hữu tình nghe mùi phẫn giải, liền chạy đến lấy đó làm món ăn uống. Đó là các giống heo, dê, chó, gà, chồn, kên, quạ, ruồi, nhặn, bọ hung. Chúng nó do nghiệp ác đời trước mà tự cảm lấy báo ấy. Này Nan Đà, lại có vô lượng vô biên bàn sanh hữu tình, sanh và sống đều ở trong nước như thủy tộc, cá tôm, vân vân. Chúng nó do nghiệp ác đời trước mà tự cảm lấy báo ấy. Này Nan Đà, lại có vô lượng vô biên bàn sanh hữu tình thường lấy cỏ cây và các thứ bất tịnh làm món ăn uống như voi, ngựa, trâu, bò, đà, lừa. Chúng nó do nghiệp ác đời trước mà thọ báo ấy. Này Nan Đà, biển khổ sanh tử rất khổ, rất khổ. Lửa nóng đốt cháy, không một hữu tình nào là chẳng bị thiêu đốt. Các hữu tình ấy do nơi ngọn lửa phừng mạnh, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý tham cầu trần cảnh sắc thanh hương vị xuất phát. Thế nào gọi là ngọn lửa phừng mạnh? Này Nan Đà, đó là những ngọn lửa tham sân si, những ngọn lửa sanh lão bệnh tử, những ngọn lửa ưu, bi, khổ não, độc hại, thường tự đốt cháy, không một ai được khỏi. Này Nan Đà, người giải đãi thọ nhiều khổ sở, họ bị phiền não vây buộc mà tạo nghiệp ác, nên luân hồi chẳng dứt, sanh tử chẳng hết. Người tinh tấn thọ nhiều an lạc, phát tâm dũng mãnh, dứt trừ phiền não, tu tập pháp lành, chẳng bỏ việc thiện, không lúc nào thôi nghỉ. Các ông nay phải quan sát thân thể này, da thịt, gân xương máu, mạch tủy não sẽ tan rã chẳng lâu, thường phải nhất tâm, chớ để giải đãi. Người chưa chứng đắc phải siêng cầu chứng ngộ, các ông cần phải học tập như vậy. Này Nan Đà, Phật chẳng cùng thế gian làm những tranh luận, nhưng thế gian đối với Phật lại cưỡng làm tranh luận. Tại sao? Vì những người biết rõ các pháp, chẳng tranh luận với ai, đã rời liền ngã và ngã sở, thì còn ai tranh luận với ai? Do vì thế gian không thấy hiểu mà vọng phát khởi chấp trước, nên Phật chứng đẳng chánh giác tuyên lời rằng Phật ở nơi các pháp không gì chẳng biết rõ. Này Nan Đà, Phật nói có sai dị chăng? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật nói không sai dị. Này Nan Đà, lành thay, tốt thay, Như Lai nói quyết không sai dị. Như Lai là đấng chân ngữ, đấng thiệt ngữ, đấng như ngữ, đấng bất dị ngữ, là người muốn tất cả thế gian mãi mãi an vui, được thắng lợi lớn, là người biết đạo, là người hiểu đạo, người thuyết đạo, người khai đạo, là đại đạo sư, Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Người thế gian vô tri vô tín, thường làm nô bọc cho các căn, chỉ thấy trong bàn tay mà chẳng nhìn lợi lớn chân thiệt, việc dễ chẳng tu, việc khó lại luôn làm. Này Nan Đà, thôi đi, cảnh giới trí huệ như đây, nay ông phải dùng nhục nhãn để quan sát những thứ ấy, biết những thứ được thấy đều là hư vọng thì gọi là giải thoát. Này Nan Đà, ông chớ tin Phật, chớ theo chỗ muốn của Phật, chớ y lời của Phật, chớ xem tướng Phật, chớ theo chỗ thấy hiểu của Sa Môn, chớ phát sanh cung kính đối với Sa Môn, chớ nói Sa Môn Kiều Đàm là đại sư của tôi, mà ông chỉ nên ở nơi pháp được tự chứng của Phật, riêng tại chỗ tịch tỉnh, suy lường quan sát, thường xuyên tu tập, tùy theo pháp đã được dụng tâm quan sát, liền theo pháp ý, quán tưởng cho thành tựu, chánh niệm ở yên nơi đó, tự làm cồn bãi, tự làm nương về, pháp là cồn bãi, là chỗ nương về, không có cồn bãi nào khác, không có chỗ về nào khác. Này Nan Đà, thế nào là tỳ kheo tự mình làm cồn bãi chỗ về? Này Nan Đà, tùy có tỳ kheo theo nội thân của mình, quan sát siêng gắn nhiếp niệm được chánh hiểu rõ, đối với thế gian, có bao nhiêu giận não, thường suy xét điều phục, đây gọi là theo nội thân quan sát là khổ. Nếu quan sát ngoại thân và nội ngoại thân cũng như vậy. Này Nan Đà, ông ở nơi tập pháp quan sát nơi thân, rồi an trụ nơi đó, quan sát nơi diệt, rồi an trụ nơi đó, lại ở nơi tập và diệt, hai pháp quan sát nơi thân rồi an trụ nơi đó, tức ở thân này hay thành chánh niệm, hoặc chỉ có trí, hoặc chỉ có kiến, hoặc chỉ có niệm, hoặc không y tựa mà an trụ. Đối với thế gian này, biết là không lấy được, đây gọi là tỳ kheo ở nơi tự nội thân, theo nội thân quan sát mà an trụ nơi đó, quan sát ngoại thân và nội ngoại thân cũng vậy. Kế quan sát nội thọ, nội ngoại thọ mà an trụ nơi đó, kế quan sát nội tâm, nội ngoại tâm mà an trụ nơi đó, kế quan sát nội pháp, nội ngoại pháp rồi an trụ nơi đó, siêng gắn nhiếp niệm được chánh hiểu rõ. Đối với thế gian, có bao nhiêu giận não, đều thường suy xét điều phục, quan sát tập pháp rồi an trụ, quan sát diệt pháp rồi an trụ, lại quan sát tập diệt hai pháp rồi an trụ. Tức ở nơi thân này, hay thành chánh niệm, hoặc chỉ có tri, hoặc chỉ có kiến, hoặc chỉ có niệm, với các thế gian này, biết không lấy được. Đây gọi là tỳ kheo tự làm cồn bãi chỗ về nương, pháp làm cồn bãi chỗ về nương, không có cồn bãi chỗ về nương nào khác. Này Nan Đà, nếu có trượng phu bẩm tánh chất trực không xiểm cuốn, lúc sáng sớm đến chỗ Phật, Phật đem pháp lành tùy cơ chỉ dạy. Người ấy đến chiều tự trình bày sở đắc, hoặc chiều chỉ dạy đến sáng trình bày sở đắc. Này Nan Đà, pháp lành của Phật hiện được chứng ngộ hay trừ nhiệt não, khéo ứng thời cơ, dễ làm phương tiện, là pháp tự giác khéo hay che chở. Người đối trước Phật, thân nghe Phật nói pháp thuận với tịch diệt niết bàn, hay đến bồ đề chánh giác, đây là chỗ biết của Phật. Vì thế nên nay ông thấy các pháp tự lợi, lợi tha hoặc tự tha đều lợi, phải thường tu học, với pháp xuất gia nên cẩn thận thực hành, chớ để luống qua, như vậy sẽ được thắng quả vô vi an lạc, đáng được thọ cúng dường, làm cho các thí chủ được phước lợi lớn, được quả báo rất tốt, tôn quý, quảng đại. Các ông phải nên tu học như vậy. Lại này Nan Đà, chưa có một sắc pháp nào là đáng được mến ưa và có thể về sau chẳng biến hoại, chưa có sắc pháp nào chẳng phát khởi ưu bi, chẳng sanh phiền não. Này Nan Đà, sắc ấy là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, thể nó là vô thường. Này Nan Đà, đã là vô thường thì nó là khổ chăng? Bạch Thế Tôn, là khổ. Này Nan Đà, đã là vô thường là khổ, tức là pháp biến hoại. Các đệ tử đa văn của Phật có cho sắc là ngã, ngã có sắc, sắc thuộc ngã, ngã ở tại trong sắc chăng? Bạch Thế Tôn, không cho như vậy. Này Nan Đà, thọ tưởng hành và thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Này Nan Đà, đã là vô thường thì thọ tưởng hành thức có là khổ chăng? Bạch Thế Tôn, đều là khổ. Này Nan Đà, đã là vô thường khổ tức là pháp biến hoại. Các đệ tử đa văn của Phật có cho rằng thọ vân vân là ngã, ngã có thọ vân vân, thọ vân vân thuộc ngã, ngã ở trong thọ vân vân chăng? Bạch Thế Tôn, đều không cho như vậy. Này Nan Đà, do đó mà biết rằng phàm là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc thô, hoặc tế, hoặc thắng, hoặc liệt, hoặc cận, hoặc viễn, tất cả sắc đều chẳng phải ngã, ngã chẳng có sắc, sắc chẳng thuộc ngã, ngã chẳng ở trong sắc. Phải dùng chánh niệm, chánh huệ mà quan sát như vậy, với thọ, tưởng, hành và thức cũng dùng chánh niệm, chánh huệ mà quan sát như vậy. Nếu đệ tử đa văn của Phật quan sát như vậy, chán sợ nơi sắc, chán sợ thọ, tưởng, hành, thức, đã chán sợ thì không nhiễm trước, liền được giải thoát, đã giải thoát rồi, tự biết mình giải thoát, mà tuyên lời rằng, sự sanh của tôi đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chẳng còn thọ thân sau. Phật nói pháp ấy xong, cụ thọ Nan Đà xa trần rời cấu được pháp nhãn thanh tịnh, 500 tỳ kheo ở nơi hữu lậu tâm được giải thoát. Đức Phật lại nói kệ bảo Nan Đà rằng, này người không chánh định, thì không trí thanh tịnh, chẳng dứt được phiền não, nên ông phải siêng tu. Ông thường tu diệu quán, biết các uẩn sanh diệt, thanh tịnh nếu viên mãn, chư thiên đều vui đẹp, cùng bạn bè giao hoang, qua lại ái niệm nhau, tham danh say mê lợi, nan đà, ông phải bỏ, chớ thân cận tại gia, với những người xuất gia, nhớ vượt biển sanh tử, cùng tận bờ mé khổ, trước từ yết la lam, kế thành bóng thịt nhão, bóng thịt thành bế thi, bế thi thành kiện nam tạm chuyển biến, sanh đầu và tứ chi. Các xương hợp thành thân đều từ nghiệp mà có, xương đầu hiệp chín miếng, hàm có hai xương liền, răng có 32, chân răng cũng như vậy, lỗ tai và xương cổ, xương nướu và sống mũi, ngực hông cùng yết hầu, tổng có 20 xương, khuôn mắt có 4 xương, hai vai cũng 2 cặp, hai cánh cùng đầu ngón, tổng có 50 xương, sau cổ có 8 xương, xương sống 32, tất cả có căn bổn, số ấy cũng 4 phần, xương sườn bên hông hữu, liền nhau có 13, hông tả liền nhau sanh, cũng có 13 xương, những cốt tỏa như vậy, 33 liền nối nhau, 22 móc kéo nhau, ngoài ra chẳng nối nhau, hai đùi chân tả hữu, hiệp có 50 xương, tổng 316, chấm đứng cho thân thịt, lóng xương móc nối nhau, hiệp thành thân chúng sanh, đấng thiệt ngữ ghi nói, chỗ biết của chánh giác, từ chân tới nơi đầu, hôi dơ chẳng bền chắc, do đây cộng thành thân, mỏng manh như nhà cỏ, không ngọn chỉ xương đứng, máu thịt tô đắp khắp, đồng người gỗ cơ quan, cũng như tượng huyễn hóa, nên quan sát thân này, gân mạch lại vấn quanh, da ướt gói bọc nhau, chín chỗ có miệng ghẻ, khắp nơi thường chảy tràn, phẫn đái các bất tịnh, ví như kho cùng thúng, đựng những lúa bắp thảy, thân này cũng như vậy, hôi dơ đầy trong ấy, vận động cơ quan xương, mỏng manh chẳng bền chắc, kẻ ngu thường ưa thích, người trí không diễm trước, thường chảy mũi giải dơ, mũ máu luôn đầy dẫy, mỡ vàng lộn nước sữa, óc đầy trong sọ đầu, ngực ức đàm ấm chảy, trong có tạng sanh thục, mỡ nhớt và da màng, năm tạng những ruột dạ, các thứ hôi rã ấy, những dơ giấy đồng ở, thân tội sâu đáng sợ, đây tức là oan gia. Người vô thức đam mê, ngu si thường bảo hộ, thân hôi dơ như vậy, dường như thành quách mục, ngày đêm bị phiền não, trôi dời không tạm dừng, thân, thành, xương tường vách, máu thịt làm bùn tô, vẽ màu tham sân si, theo chỗ mà trang sức, đáng gớm thành thân xương, máu thịt liên hiệp nhau, thường bị ác tri thức, khổ trong ngoài đốt nhau, nan đà, ông phải biết, những lời Phật đã nói, ngày đêm thường nhiếp niệm, chớ nghĩ đến cảnh dục, nếu người muốn xa lìa, thường quan sát như vậy, siêng cầu chỗ giải thoát, mau khỏi biển sanh tử. Đức Thế Tôn nói kinh nhập thai này rồi, cụ thọ Nan Đà và 500 tỳ kheo đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Tỳ kheo Nan Đà vượt khỏi biển sanh tử hiểm nạn, đến niết bàn cứu cánh an ổn được quả A-la-hán, nói kệ tự mừng rằng: kính tâm dưng nước tắm, nước sạch và hương thoa, cùng tu những ruộng phước, được báo thù thắng này. Đại chúng nghe lời kệ ấy đều nghi ngờ, vì muốn hết nghi nên bạch Đức Phật rằng: tỳ kheo Nan Đà trước tạo nghiệp gì mà được thân màu hoàng kim đủ 30 tướng trang nghiêm, trong với thân Thế Tôn chỉ kém có 4 ngón. Với cảnh dục lạc, ông ấy rất nhiễm trước, nhờ Đức Phật xót thương cưỡng vớt ra khỏi biển sanh tử, đặt ông ấy nơi cứu cánh niết bàn, mong Đức Thế Tôn giải thích cho. Đức Phật bảo đại chúng rằng: tỳ kheo Nan Đà đời trước tạo nghiệp, nay quả báo thành thục đều được phát hiện. Đức Phật liền nói kệ rằng: giả sử trải trăm kiếp, nghiệp đã tạo chẳng mất, lúc nhân duyên hội ngộ, lại tự thọ quả báo. Các ông nên lắng nghe đây, thuở quá khứ 91 kiếp, người thọ 80 vạn tuổi, có Phật xuất thế hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, cùng 62.000 tỳ kheo du hành nhân gian đến thành Thân Huệ, chỗ nhà vua đóng đô. Đức Phật ấy đến ở tại rừng Thân Huệ. Đức Phật ấy có em trai khác mẹ, rất say đắm cảnh dục lạc. Đức Tỳ Bà Thi Phật khuyên em xuất gia ra khỏi biển sanh tử, phương tiện đặt tại cứu cánh Niết Bàn. Nhà vua lúc bấy giờ tên là Hữu Thân, dùng pháp trị nước, nhân gian đông giàu no đủ, an ổn. Vua có em trai khác mẹ, rất say mê dâm nhiễm. Vua nghe Đức Phật và đại chúng đến ở rừng Thân Huệ, bèn đem các vương tử, thị thần, cung nữ nhân dân đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ chư Phật, rồi ngồi một phía. Đức Tỳ Bà Thi Phật vì vua và đại chúng tuyên dương diệu pháp, chỉ dạy cho họ được lợi ích, vui mừng, được sự hiểu biết thù thắng. Em trai vua say mê sắc dục, chẳng chịu ra khỏi cửa. Các con đại thần và các tri hữu đến bảo rằng, thiện hữu có biết chăng, nay nhà vua và vương tử cùng nội cung đại thần nhân chúng đến chỗ Đức Tỳ Bà Thi Phật lễ kính nghe pháp, được sự hiểu biết thù thắng. Thân người khó được, ngài đã được, sao nay ngài vẫn say đắm dâm dục, chẳng chịu ra khỏi cửa. Nghe các bạn trách, em vua hổ thẹn, miễn cưỡng đi theo. Tỳ kheo em trai Đức Phật gặp hỏi, họ thuật cớ sự. Tỳ kheo ấy nói, tôi là em trai Đức Phật, ngày trước ở nhà say mê cảnh dục, may được Đức Phật cưỡng dắt xuất gia an ổn đến cứu cánh Niết Bàn. Nay còn có hạng người ngu si giống như tôi. Các ngài từ bi cưỡng dắt, đồng đi thiệt là việc lành rất lớn, đến chỗ Đức Phật tất sẽ tin sâu. Nhóm người ấy đến chỗ Đức Phật. Đức Tỳ Bà Thi Như Lai quan sát các căn tánh dục mà vì họ thuyết pháp. Em vua được nghe pháp, rồi phát khởi lòng tin sâu, lễ Phật bạch rằng, mong Thế Tôn cùng thánh chúng sáng mai đến nhà tôi vào ôn thất tắm gội. Đức Phật yên lặng nhận. Em trai vua biết Đức Phật đã nhận lời, liền lễ chinh Phật, về đến chỗ vua thưa rằng, tôi đến chỗ Phật, nghe pháp, sanh lòng tin, với cảnh dâm dục, sanh lòng chán lìa, tôi phụng thỉnh Phật và Tăng sáng mai đến nhà tôi vào ôn thất tắm gội. Đức Như Lai Đại Sư đã từ bi nhận lời, Đức Phật là chỗ mà trời và người đều phải cúng dường, đại vương nên rưới quét đường xá, trang nghiêm thành quách. Nhà vua nghĩ rằng, em trai ta mê say sắc dục khó khuyên can, nay Phật điều phục được, thiệt là hy hữu. Đức Phật vào thành, ta nên nghiêm sức. Phật đáp rằng, rất tốt, em về lo sắm sửa các vật cần thiết để tắm gội, ta sẽ tùy sức trang nghiêm thành quách. Em vua rất vui mừng tạ từ về nhà. Nhà vua bảo các quan nên truyền lệnh, phổ cáo nhân dân, sáng ngày Thế Tôn sẽ vào thành, nhân dân đều nên tùy sức trang nghiêm thành quách, rưới quét đường xá, cầm các hương hoa đón rước đại sư. Nhân dân nghe lời phổ cáo, liền rưới quét trang nghiêm khắp nơi, rưới nước hoa, đốt hương thơm, treo phan lộng, rải hoa cúng dường như vườn hoan hỷ của Thiên Đế Thích. Em trai vua thì sắm sửa nước nóng thơm và dầu thơm, trang nghiêm nhà tắm, đặt bày ghế ngồi. Sáng ngày, Đức Tỳ Bà Thi Phật sắp vào đến thành. Nhà vua đem đại chúng ra tiếp nghinh lễ chư Phật, rồi theo sau Phật vào thành. Em trai vua tiếp Đức Thế Tôn vào ôn thất, dâng nước thơm để Phật tắm rửa. Thấy thân Phật như màu hoàng kim, 32 tướng tốt, 80 tùy hình hảo, toàn thân xinh đẹp. Liền vui mừng, sanh lòng tin sâu. Đức Phật tắm xong, mặc y phục rồi, em trai vua đảnh lễ chư Phật, phát nguyện rằng, nay tôi may mắn gặp phước điền tối thượng, dâng lễ mọn cúng dường, nguyện tôi đời sau, thân màu hoàng kim như Đức Phật. Như em trai Phật, đam mê cảnh dục, được Phật cưỡng dắt ra khỏi, đến chỗ an trú cứu cánh Niết Bàn. Nguyện tôi đời sau, được làm em Phật, được thân màu hoàng kim, lúc tôi đam mê cảnh dục, được Phật cưỡng dắt ra khỏi sông sâu ái nhiễm, đến chỗ Niết Bàn an ổn. Này các tỷ kheo, em trai vua Thân Huệ đam mê sắc dục chính là Nang Đà hiện nay, do ngày trước tạo nhân lành cúng dường Phật Tỳ Bà Thi và phát thiện nguyện nên nay được thân màu hoàng kim và được Phật cưỡng dắt ra khỏi đến chỗ an ổn cứu cánh niết bàn. Chư tỳ kheo còn có chỗ nghi nên bạch Đức Phật, do tạo nghiệp gì mà tỳ kheo Nang Đà được 30 tướng đại trượng phu? Đức Phật bảo chư tỳ kheo, ông ấy tạo nghiệp rộng nói như trước. Về quá khứ, trong tụ lạc, có một trưởng giả giàu lớn nhiều của, đồ dùng không thiếu, có một khu vườn bông trái sum suê, suối chảy, ao tắm, rừng cây sầm uất, có thể làm nơi ở ẩn tu hành cho người xuất gia. Bấy giờ có vị độc giác xuất thế, thương xót chúng sanh mà ở nơi nhàn tĩnh. Thế gian không Phật chỉ có phước điền ấy. Có một độc giác tôn giả du hành nhân gian đến tụ lạc ấy, quan sát khắp nơi, đến vườn trên. Người giữ vườn thấy tôn giả, liền thỉnh ngươi nghỉ tại vườn. Giữa đêm, tôn giả nhập hỏa quang tam muội. Người giữ vườn thấy vậy, liền về báo với trưởng giả về sự thù thắng hy hữu đáng vui mừng ấy. Trưởng giả nghe báo, vội đến vườn lễ chưng tôn giả bạch rằng, ngài vì khất thực làm phước điền cho tôi, mong ngài ở lại vườn này, tôi sẽ thường cúng dường. Tôn giả thấy ân cần, liền nhận lời ở trong vườn ấy, nhập chánh định thắng diệu giải thoát. Tôn giả lại nghĩ rằng, thân hôi thối này luân hồi sanh tử. Việc nên làm đã làm xong, nay tôi phải nhập viên tịch vĩnh chứng vô sanh. Nghĩ như vậy rồi tôn giả bay lên hư không, nhập hỏa quang định hiện các thần. Biến phóng ánh sáng lớn, trên chói lửa hồng, dưới chảy nước trong. Bỏ thân ấy rồi, thần thức chẳng sanh vĩnh viễn chứng, vô dư niết bàn giới. Trưởng giả thâu thi hài, dùng dầu thơm để thiêu, lại lấy nước sữa để tắt lửa. Thâu xương tàn để trong bình, mới xây tháp, treo phan lọng. Lòng rất kính tin, rưới 30 thứ nước thơm, và phát đại nguyện cầu các tướng hảo. Này chư tỳ kheo! Trưởng giả thuở quá khứ ấy chính là Nang Đà hiện nay, do nơi nghiệp kính tín cúng dường nên nay thọ quả báo cảm được 30 tướng thắng diệu. Đại chúng lại có chỗ nghi, lại bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo Nang Đà đã từng tạo nghiệp gì, nếu không xuất gia bỏ trần tục thì quyết sẽ nối ngôi luân vương. Đức Phật bảo các tỳ kheo, thuở quá khứ trong kiếp hiền này, lúc người thọ 20 tuổi, có Phật Ca Diếp Ba xuất thế đủ 10 đức hiệu an trụ tại rừng Thí Lộc. Trong thành ấy, có vua tên Ngật Lật Chỉ, dùng pháp trị dân, làm đại pháp vương, có 3 vương tử. Việc giáo hóa đã xong, Phật Ca Diếp Ba nhập đại Niết Bàn. Nhà vua kính tin, dùng các gỗ thơm như chiên đàn, trầm thủy, hải ngạn, ngưu đầu, thiên mộc hương để làm lễ trà tỳ. Rưới tắt lửa với sữa thơm, thâu xá lợi của Phật, đựng trong bình vàng, báu xây tháp bằng tứ bửu, ngang rộng đều một do tuần, cao nửa do tuần. Lúc đặt tướng luân lên tháp, vương tử thứ hai đích thân treo lọng ở giữa. Này chư tỳ kheo, vương tử thứ hai thuở ấy chính là Nang Đà vậy, do thuở xưa ông ấy kính tâm cúng dường treo lọng ở giữa tháp, thiện nghiệp ấy làm cho ông 2500 đời thường làm lực luân vương cai trị một châu thiên hạ. Trong đời này nếu chẳng xuất gia, Nang Đà lại sẽ làm lực luân vương được đại tự tại. Trong đại chúng lại còn nghi, bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo Nang Đà từng tạo nghiệp gì mà nay ở trong đệ tử Phật là người thiện hộ căn môn đệ nhất? Đức Phật phán dạy, này chư tỳ kheo, đây là do nguyện lực vậy. Thuở Phật Ca Diếp Ba, đời trước Nang Đà xả tục xuất gia, thân giáo sư của ông ấy, ở trong pháp của Phật Ca Diếp Ba, thiện hộ căn môn được xưng là đệ nhất. Ông ấy trọn đời tự giữ phạm hạnh, nhưng hiện đời ấy không chứng ngộ. Lúc lâm chung, ông ấy phát thệ rằng, tôi ở chỗ Phật trọn đời giữ phạm hạnh mà không chứng ngộ, tôi nguyện đem căn lành tu hành này, lúc Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, tôi sẽ ở trong giáo pháp của Đức Phật ấy, lìa tục xuất gia, dứt các phiền não, được quả A-la-hán. Thân giáo sư tôi đây, thiện hộ căn môn đệ nhất, tôi nguyện sau này, ở trong giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi cũng là người thiện hộ căn môn đệ nhất. Do nguyện lực ấy, nên nay Đầy Nang Đà là người thiện hộ căn môn đệ nhất trong hàng đệ tử Phật. Này chư tỳ kheo, nếu thuần ác nghiệp cảm thuần ác báo, nếu thuần thiện nghiệp cảm thuần thiện báo, nếu là tạp nghiệp sẽ cảm tạp báo. Vì thế nên các ông phải rời lìa thuần ác nghiệp và tạp nghiệp mà tu thuần thiện nghiệp. Các ông phải tu như vậy.